Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là Radio Tâm Ca,
và cuối cùng là lá thư Vatican.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Đình theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: trong giai đoạn khủng hoảng cần phải kiên vững trong đức tin.
Đức Hồng y Tắc Lê được nâng lên đẳng Hồng y Giám mục.
Sứ điệp của Vatican nhân tháng Ramadan của Hồi giáo.
Các giám mục Hoa Kỳ và Canada tái thánh hiến quốc gia cho Mẹ Maria.
Vatican, trong thời điểm khủng hoảng là lúc để chọn lựa các quyết định. Chúa Giê-xu đã yêu cầu các tông đồ phải thực hiện như thế khi các ông đứng trước điều phải chọn lựa, theo những người khác hoặc ở lại với Thầy. Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh như trên trong thánh lễ sáng thứ Bảy tại nhà nguyện Thánh Marta. Theo Đức Thánh Cha, suy niệm các bài đọc của phụng vụ thứ Bảy tuần 3 Phục sinh giúp chúng ta sống ý nghĩa của khủng hoảng mà chúng ta đang phải ứng phó. Với những ý hướng này, Đức Thánh Cha bắt đầu thánh lễ với việc mời gọi mọi người cầu nguyện cho các vị đứng đầu quốc gia, các chính phủ, những người có trách nhiệm chăm sóc người dân trong giai đoạn khủng hoảng. Trong thời điểm khó khăn này, công việc của họ không dễ dàng. Xin Chúa trợ giúp và ban sức mạnh cho họ. Và khi giữa họ có những khác biệt, xin cho họ hiểu rằng, trong những lúc khủng hoảng, họ cần phải hiệp nhất vì ích lợi của mọi người. Bởi vì, theo Đức Thánh Cha, hiệp nhất thì vượt trên xung đột. Ngoài ý chỉ cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, Đức Thánh Cha còn mời gọi mọi người hiệp thông với 300 nhóm cầu nguyện. Các nhóm này có tên gọi theo tiếng Tây Ban Nha là Madrugadores, có nghĩa là những người dậy sớm cầu nguyện. Ba nhóm này đã hẹn nhau vào thứ Bảy ngày 2 tháng 5 cùng nhau dậy sớm cầu nguyện cho đại dịch mau chấm dứt. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha suy niệm và giải thích hai bài đọc theo ngày. Bài đọc thứ nhất nói về cuộc sống của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi và bài tin mừng nói về lời tuyên xưng của Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói: hồi ấy, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Nhưng cũng có những cuộc bách hại và khó khăn, và các tín hữu phải sống trong khủng hoảng. Trước lời giảng dạy của Chúa Giê-xu: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Nghe những lời này, nhiều môn đệ nói: lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Chúa Giê-xu biết các môn đệ đang sầm sì vấn đề ấy, và Đức Thánh Cha giải thích: các môn đệ chứ không phải các tông đồ sầm sì. Chúa biết ai tin và ai không tin. Dừng lại ở điểm này, Đức Thánh Cha nhắc lại điều đã nói trong những ngày trước đây. Đây là lý do tại sao Chúa Cha chính là đấng lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giê-xu.
Đức Thánh Cha tiếp tục: một số môn đệ rút lui vì họ cảm thấy những điều này xa lạ, giống như các môn đệ em mau chạy trốn hoặc những người lính canh mộ. Họ đã thấy sự thật nhưng lại thích bán điều bí mật của mình. Liên hệ đến thực tế của khủng hoảng, Đức Thánh Cha giải thích: thời điểm khủng hoảng là lúc để chọn lựa các quyết định. Hiện nay, tất cả chúng ta đều nghĩ đến cuộc khủng hoảng. Khủng hoảng gia đình, xã hội, công việc. Đại dịch là một thời khắc khủng hoảng xã hội. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: vào thời Chúa Giê-xu, đứng trước khủng hoảng, các môn đệ đã làm gì? Nhiều người đã rút lui. Nhưng đối với nhóm 12, Chúa Giê-xu yêu cầu các ông đưa ra một quyết định và Thánh Phê-rô lần thứ hai tuyên xưng đức tin. Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Thánh Phê-rô tuyên xưng thay cho nhóm 12. Điều này giúp chúng ta sống những thời khắc của khủng hoảng. Để minh chứng cho điều vừa khẳng định, Đức Thánh Cha sử dụng một câu nói của người Argentina: khi bạn đang cưỡi ngựa và bạn phải băng qua một dòng sông, xin đừng đổi ngựa giữa sông. Trong lúc khủng hoảng, hãy kiên vững trong đức tin. Đây không phải là lúc để thay đổi. Thay ngựa, đổi thầy thì dễ, nhưng không giải quyết được gì. Đây là lúc cần phải trung kiên, thể hiện lòng trung tín với Chúa, với những gì chúng ta đã thực hiện, Và đây cũng là thời gian để hoán cải, bởi vì sự trung tín này sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta một số thay đổi cho điều tốt, chứ không phải để thoát ra khỏi điều tốt. Có những lúc bình an và những thời khắc khủng hoảng. Là Kitô hữu, chúng ta phải học cách quản lý cả hai thời điểm này. Một số cha linh hướng nói rằng, khoảnh khắc khủng hoảng giống như chúng ta đi qua ngọn lửa để rồi sau đó trở nên mạnh mẽ hơn. Như thường lệ, kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện theo tinh thần của lời Chúa dạy trong hai bài đọc. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng ta để chúng ta biết chống lại những cám dỗ trong thời kỳ khủng hoảng, để luôn trung tín với những lời tuyên xưng bắt đầu của chúng ta và để có niềm hy vọng được sống bình an sau khủng hoảng, khủng hoảng gia đình, khủng hoảng khu phố, khủng hoảng công việc, khủng hoảng xã hội và biết bao khủng hoảng khác. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta không bán đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã nâng Đức Hồng y Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc, lên đảng Hồng y Giám mục. Hôm 1 tháng 5, thông báo của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã thăng Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc và Đức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, lên đảng Hồng y Giám mục. Đức Hồng y Tagle là Tổng giám mục Manila từ năm 2011 đến năm 2020. Ngài là một trong những nhân vật nổi bật trong Thượng hội đồng giám mục về giới trẻ năm 2018. Một năm sau, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc, thay thế Đức Hồng y Fernando Filoni. Từ năm 2015, Đức Hồng y Tagle cũng là Chủ tịch Caritas Quốc tế, một tổ chức bao gồm 165 cơ quan phát triển và cứu trợ công giáo quốc gia. Các thành viên Hồng y đoàn được phân thành 3 cấp bậc: Hồng y Phó tế, Hồng y Linh mục và Hồng y Giám mục. Các Hồng y Giám mục là cấp cao nhất. Theo truyền thống, 6 Hồng y thuộc Công giáo Latin được bổ nhiệm làm Giám mục hiệu tòa của các nhà thờ cổ ở vùng phụ cận Roma. Các Thượng phụ Công giáo Đông phương cũng là các Hồng y Giám mục. Đức Thánh Cha chỉ định Đức Hồng y Stella làm Hồng y Giám mục nhà thờ hiệu tòa Porto Santa Rufina. Trước đó là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng y Roger Edgaray đã qua đời ngày 4 tháng 9 năm 2019. Đức Thánh Cha không chỉ định một nhà thờ hiệu tòa cho Đức Hồng y Tagle. Thay vào đó, Ngài ra một phúc chiếu ban cho Đức Hồng y Tagle có tư cách hoàn toàn như các Hồng y Giám mục khác. Tháng 6 năm 2018, Đức Hồng y đã mở rộng số các Hồng y Giám mục nhiều hơn 6 vị theo truyền thống và đã bổ nhiệm một số Hồng y Giám mục mà không chỉ định các nhà thờ hiệu tòa cho các ngài. Đó là Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông phương, Đức Hồng y Mark Willett, Tổng trưởng Bộ Giám mục và Đức Hồng y Filoni, nguyên Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc. Với việc thăng hai Đức Hồng y Tagle và Stella, số Hồng y Giám mục hiện nay là 14 vị. Hôm 1 tháng 5, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Ilson de Jesus Montanari, Tổng Thư ký Bộ Giám mục, làm phụ tá Camerlengo, trợ giúp vị chánh Camerlengo là Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Camerlengo có nhiệm vụ xác nhận sự qua đời của vị giáo hoàng đương nhiệm và quản lý tài sản tạm thời của Tòa Thánh trước khi bầu giáo hoàng mới.
Vatican. Trong sứ điệp nhân tháng Ramadan, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn đã kêu gọi các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo cùng bảo vệ các nơi thờ phượng và cùng nhau cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt. Như mọi năm, Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên Tôn đã đưa ra một sứ điệp vào đầu tháng Ramadan tập trung vào chủ đề bảo vệ các nơi thờ phượng. Tuy nhiên, Đức Hồng y Miguel Ayuso Wisot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, muốn thêm một điểm nói về đại dịch. Ngài hy vọng rằng các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo hiệp nhất trong tinh thần huynh đệ, thể hiện tình liên đới với nhân loại bị ảnh hưởng nặng nề và dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, để người bảo vệ con người, để chúng ta có thể vượt qua những khoảnh khắc khó khăn này. Chủ đề bảo vệ các nơi thờ phượng rất quan trọng đối với Kitô giáo và Hồi giáo. Sứ điệp viết, các nơi thờ phượng là nhà cầu nguyện, nhưng cũng là nơi đón tiếp thiêng liêng, nơi mà các tín đồ của các tôn giáo khác cũng tụ họp để cử hành các lễ nghi đặc biệt như hôn phối, an táng, các ngày lễ cộng đồng. Sứ điệp nhắc lại tuyên ngôn tại Abu Dhabi của Đức Thánh Cha và Đại Imam của Al-Aqsa trong bối cảnh các cuộc tấn công mới đây vào các nhà thờ, đền thờ Hồi giáo và hội đường Do Thái, Những kẻ độc ác dường như coi những nơi thờ phượng là mục tiêu ưa thích của bạo lực mù quáng và vô nghĩa của chúng. Sứ điệp khẳng định rằng việc bảo vệ các nơi thờ phượng, hội đường, nhà thờ và đền thờ Hồi giáo là một nghĩa vụ được đảm bảo bởi các tôn giáo, bởi các giá trị nhân văn, luật pháp và công ước quốc tế. Mọi nỗ lực tấn công các nơi thờ phượng hoặc đe dọa chúng bằng các cuộc tấn công hoặc nổ bom hoặc phá hủy là một sự sai lệch so với các giáo lý của các tôn giáo, cũng như vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế. Hội đồng Tòa Thánh đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ nơi thờ phượng và hy vọng rằng sự tôn trọng lẫn nhau và cộng tác sẽ củng cố mối tương quan hữu nghị chân thành của chúng ta và cho phép các cộng đồng của chúng ta bảo vệ những nơi thờ phượng để đảm bảo cho các thế hệ tương lai sự tự do cơ bản để tuyên xưng niềm tin của họ. Trong lịch Hồi giáo, Ramadan là tháng ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Năm nay, tháng này kéo dài từ ngày 23 tháng 4 đến 23 tháng 5.
Washington, các giáo phận trên khắp Hoa Kỳ và Canada đã liên kết với nhau hôm 1 tháng 5 để tái thánh hiến quốc gia cho Đức Trinh Nữ Maria qua việc hiệp nhất cầu nguyện để được thoát khỏi đại dịch virus corona. Việc thánh hiến này đã được hai hội đồng giám mục Hoa Kỳ và Canada thông báo tuần trước trong nỗ lực chung phó thác hai quốc gia cho Đức Mẹ trong thời gian đau khổ vì đại dịch COVID-19. Các giám mục cùng với các tín hữu của giáo phận của mình được khuyến khích cùng tham dự qua livestream. Sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 5, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Các Thiên Thần ở Toronto, Đức Hồng Y Thomas Collins hướng dẫn các giám mục Canada trong lời cầu nguyện thánh hiến. Vào ban chiều, Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã hướng dẫn các giám mục Mỹ trong một cử hành phụng vụ trực tuyến từ nhà thờ chính tòa Los Angeles. Ngài nói, hôm nay, chúng ta xin Đức Mẹ thương xót đoái nhìn chúng ta để giúp đỡ con cái của Mẹ trong thời gian thử thách này, khi nhiều người đang chết và khi đức tin của chúng ta đang bị thử thách. Chúng ta xin Mẹ cầu bầu với con của Mẹ để bảo vệ và giải thoát chúng ta khỏi sự ác của virus corona. Chúng ta phó thác cho trái tim hiền mẫu của Mẹ tất cả đau khổ và lo lắng của chúng ta, tất cả lo sợ cho tương lai của chúng ta. Ngài cũng cầu nguyện rằng, xin Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Nữ Vương các Thiên Thần tiếp tục hướng dẫn toàn xã hội ở Hoa Kỳ. Xin cho chúng con ghi nhớ trong lòng điều Mẹ đã dạy chúng con. Thiên Chúa đã làm những điều kỳ diệu cho chúng ta và lòng thương xót của người tồn tại muôn đời. Hoa Kỳ được Đức cha John Caron của Baltimore, giám mục Công giáo đầu tiên ở Hoa Kỳ, thánh hiến cho Đức Mẹ lần đầu tiên vào năm 1792. Vào năm 1847, quốc gia này được tái thánh hiến và Đức Mẹ Vô Nhiễm được chọn làm thánh bổn mạng của Hoa Kỳ.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Dấu chấm đỏ.
Trần Dung
và Trần Đình.
Chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Mà Sư Dung biết là buổi phát hôm nay là ngày gì không?
Ngày Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Chủ nhật Chúa Chiên Lành.
Mà chính xác là hôm nay là ngày cầu nguyện đặc biệt cho những ai không?
Hôm nay cầu nguyện đặc biệt cho những người sống đời thánh hiến.
Và hôm nay chúng ta cùng đến với một bức thư của một người chú nói về người cháu đi tu của mình. Thì cùng đến với bức thư của bạn thính giả này nhé.
Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, bình an tới ban biên tập chương trình.
Chương trình xin chào chú.
Chúc chương trình mỗi ngày một lớn mạnh để chúng tôi có cơ hội viết lên những tâm sự của đời mình, những tâm sự thầm kín mà có lẽ nếu không có chương trình này, nó sẽ không bao giờ được nói ra. Xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse ban cho quý vị thật nhiều ơn lành.
Và người chú này bắt đầu bức thư của mình như thế này. Tôi sinh ra ở một vùng quê nông thôn nghèo thuộc tỉnh Thái Bình.
Cùng quê với mình nè.
Như tất cả những bạn cùng trang lứa, tuổi thơ tôi gắn với những điều thật giản dị và bình yên. Ngày ngày đến trường, chăn trâu cắt cỏ, giúp bố mẹ công việc đồng ruộng. Sứ đạo của tôi là một giáo xứ có truyền thống hơn 300 năm. Nhưng thời tôi còn nhỏ, tình hình rất khó khăn. Các linh mục thì ít, các thánh lễ cũng không có thường xuyên. Vì thế, việc học giáo lý cũng không có, mà nếu có thì cũng sơ sài theo kiểu học thuộc lòng. Học được vài ba buổi thì cũng chẳng hiểu gì cho lắm.
Thời gian dần trôi, giáo xứ tôi cũng có cha quản xứ, rồi các sơ, các thầy về trông coi dạy dỗ. Tôi cũng được các thầy, các sơ ưu ái nhờ có chút khả năng tổ chức chương trình, có tí máu nghệ sĩ. Tôi có thể viết kịch bản mọi chủ đề và có thể tự lo được những chương trình văn nghệ của giáo xứ trong những dịp Giáng sinh hay là giao thừa. Tôi cũng có thể dạy múa hát cho các em khi các thầy, các sơ bận rộn. Chính vì thế mà tôi được mọi người rất là tin tưởng và quý mến.
Ồ, cái này là người lắm tài lắm này. Giáo xứ là cần những người như này đó.
Mà nè Đỉnh ơi, đây là chú đúng không?
Hả?
Mà là con trai mà biết dạy múa đó.
Thế mới ghê chứ. Dạy múa, dạy hát ấy. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng kiểu như vậy không? Có nghĩa là tài năng lắm á, có máu nghệ sĩ mà. Nhưng mà những người mà vừa có tài năng mà vừa có nhiệt thành nữa thì thật sự là giúp giáo xứ rất nhiều. Và chú ấy tiếp như thế này: nhưng càng được quý mến, tôi lại càng kiêu ngạo. Càng được tin tưởng giao phó công việc và càng nhìn thấy những thành công của mình, tôi càng bớt kính trọng các thầy các sơ đi. Nhiều khi tôi nghĩ các thầy các sơ cũng chỉ có vậy thôi sao? Những suy nghĩ ấy cứ đeo đuổi tôi trong thời gian dài. Giờ nghĩ lại, tôi thấy rất buồn. Tôi chẳng biết nó ăn sâu vào mình bao lâu rồi mà chẳng hay.
Lớn hơn chút nữa, tôi bắt đầu phải bận tâm nhiều hơn đến cơm, áo, gạo, tiền. Bỏ dở kỳ 2 lớp 9, tôi theo các anh trai đến một nơi cách quê nhà tới 300 cây số. Đó là một cuộc sống hoàn toàn khác với những gì tôi có thể tưởng tượng. Nơi núi rừng, việc đi lại khó khăn, mà việc đạo đức cũng khô khan. Những lần đọc kinh cũng thưa dần, mà việc đi lễ thì lại càng hiếm. Mỗi năm tôi chỉ về thăm nhà được 2 lần, mỗi lần cũng chỉ được ít ngày, tham dự thánh lễ và các sinh hoạt trong giáo xứ, rồi lại lo trở lại với công việc mưu sinh.
Trai lớn lấy vợ, tôi tạ ơn Chúa cho tôi có một người vợ hiền hậu cùng 2 cậu con trai ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Tôi cũng chẳng màng tới việc sinh hoạt trong giáo xứ quá nhiều. Và rồi một ngày kia, anh trai cả của tôi gọi điện báo: cháu Dung được nhà dòng cho phép khấn trọn, cô chú sắp xếp bố trí vào Sài Gòn tham dự thánh lễ, mừng cho cháu nhé.
Nè nè Đỉnh ơi, chờ đã.
Gì á?
Mà sơ này tên Dung, cùng tên với mình đó.
À, chắc là những người tên Dung đều đi tu hết quá. Rồi, chú ấy chia sẻ tiếp thế này: nghe tin xong, tôi cũng thấy bình thường lắm. Thôi thì vì tình ruột thịt, tình anh em chú cháu, tôi cũng sắp xếp đi một chuyến. Chứ với tôi, đi tu rồi khấn trọn thì chẳng có gì to tát cả.
Rồi ngày ấy cũng tới, ngày mùng 10 tháng 8.
Wow, chú nhớ được ngày chính xác luôn á. Có nghĩa là biến cố này rất quan trọng nè. Thử xem nó là như thế nào nhá.
Xe của chúng tôi đến nhà dòng khi trời còn tờ mờ sáng. Nhà dòng cũng chưa tiếp khách, nên chúng tôi tranh thủ ăn sáng ở quán đối diện cổng nhà dòng. Tôi bảo anh trai gọi điện bảo sơ Dung, cháu của tôi ra ăn sáng cùng. Anh tôi bảo: chú ơi là chú, làm sao cháu ra đây ăn sáng với mình được? Nhà dòng không cho phép. Tôi thầm nhủ trong lòng: có cần phải khó khăn với nhau quá như vậy không? Phức tạp quá.
Nhưng khi mọi người còn đang ăn thì bất ngờ có tiếng gọi: bố mẹ ơi! Nhìn về phía bên kia đường, tôi nhận ra đó là sơ Dung với thân hình nhỏ nhắn. Tôi còn chọc sơ: nhìn sơ như cái tivi đen trắng vậy.
Bây giờ thì mình nhận ra là ai rồi nha.
Là sao?
Thì mình biết Dung ấy là ai rồi.
Ai đấy?
Là mình chứ ai.
Là Dung ấy hả?
Ừ.
À vậy đây là thư của chú gửi cho Dung luôn hả?
Ừ.
Mà sao biết?
Tại vì ngày lễ khấn của Dung á, chú mình cũng nói thế. Mà lúc đầu mình cũng ngờ ngợ rồi. Nào là người Thái Bình nè, nào là tên Dung nè. Rồi ngày khấn trọn cũng là ngày 10 tháng 8, cũng Sài Gòn.
Bây giờ TV đen trắng thì chuẩn luôn rồi đúng không?
Không, nhờ cái câu này mình sao quyết.
À, nhớ mãi ha.
Ừ.
Rồi chú ấy nói tiếp rằng TV đen trắng đó là bởi vì sơ mặc cái quần dài màu đen, cái áo sơ mi màu trắng, tóc cột dây thun, nhìn lại chẳng thời trang chút nào. Bây giờ vẫn thế mà. Không một chút màu mè như thế. Nói giống cái TV đen trắng thật không sai.
Quê quá.
Ồ, ông chú này quả thực là rất là hài hước á. Nhưng mà cũng đúng ấy chứ nhở. Nhìn kỹ lại thì cũng giống TV đen trắng. Các sơ đúng là có hơi đồ cổ một chút xíu.
Ừ, cổ mà quý.
Rồi tiếp đi. Vui quá, quên thấy không?
À, đến Trung Hà, quên. Không nghĩ đến mình. Trò chuyện một lát, chúng tôi cũng chuẩn bị đến giờ bước vào thánh lễ. Thánh lễ ấy diễn ra vô cùng trang trọng. Với tôi, nó thực sự đặc biệt. Đặc biệt vì nó thực sự là dấu chấm đỏ. trong đời tôi.
Dấu chấm đỏ có nghĩa là dấu chấm son ở cuộc đời đúng không?
Cuộc rước diễn ra khiến tôi choáng ngợp. Những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, áo trắng dài, áo choàng đen đang bước đi trước mắt tôi. Họ trông có vẻ ngây thơ, nhưng đúng hơn là thánh thiện và thuần khiết. Tôi tự hỏi, tại sao họ lại dùng cả thanh xuân của mình để đổi lấy cái ngày này? Lúc ấy, tôi thấy dường như mình thật nhỏ bé, và họ mới là những người trưởng thành, những người dám hy sinh đời mình vì người khác.
Sau cuộc rước, nhà dòng ưu ái xếp cho gia đình chúng tôi ngồi dự lễ ở một nơi trang trọng trong nhà thờ. Tôi để mọi người tham dự thánh lễ trong nhà thờ, còn mình thì ra ngoài, ngồi nhìn màn ảnh rộng, truyền hình trực tiếp, quan sát tất cả các nghi thức diễn ra. Rồi cho đến khi các sơ tuyên hứa, tôi đã bật khóc. Tôi đã khóc rất nhiều, chỉ biết ngước lên để những giọt nước mắt chảy vào trong. Tôi để cho mình lặng lẽ và miên man trong sự thánh thiêng mà tôi đang chứng kiến. Tôi không còn dám ngồi lại nữa. Tôi đi ra phía ngoài xa hơn, đủ để nghe được những lời tuyên khấn của 10 sơ ngày hôm ấy.
Tôi châm một điếu thuốc như tôi vẫn thường làm mỗi khi có điều cần phải suy tư trăn trở. Nhìn chung quanh, trong số rất đông những giáo dân tham dự, tôi thấy có những chàng trai, cô gái, những cặp đôi đang yêu nhau, hay những đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc bên đứa con mà họ đang ẵm trên tay. Có người thì dùng những chiếc smartphone đời mới, ăn mặc trang điểm lộng lẫy và rất thời trang. Trong đầu tôi lúc ấy xuất hiện rất nhiều câu hỏi.
Trước giờ, tôi cũng nghe nói về những nội quy của nhà dòng, những điều mà các sơ phải tuân giữ. Những nội quy khó khăn mà với những người như tôi, chắc không bao giờ làm được. Giá như họ không chọn đời sống thánh hiến, thì ở ngoài đời, họ có vô số những chọn lựa. Họ không phải sống gò bó, nhưng được thỏa thích chọn những điều mình muốn, được mặc những bộ áo cánh mà mình yêu, chọn những màu tóc mà mình thích. Rồi lại còn được nuông chiều, được tặng quà, được hưởng trọn thiên chức làm mẹ. Những khoái cảm thân xác, những điều mà xã hội hiện đại cung cấp như các bạn trẻ đang ngồi cạnh tôi lúc này.
Vì sao vậy? Vì sao họ lại chấp nhận đánh đổi mọi thứ? Lúc đó, tôi chẳng thể lý giải được. Chỉ biết rằng họ có một niềm tin sâu xa nào đó giúp họ vượt thắng mọi cám dỗ của cuộc sống. Để đạt được thành quả, để sống ít nhất là cho đến ngày hôm nay. Tôi chỉ biết thinh lặng. Họ thật vĩ đại.
Từ ngày đó, tôi nhìn nhận nghiêm túc hơn về đức tin công giáo của mình. Tôi bắt đầu đọc kinh thánh, bắt đầu lên YouTube để nghe những bài giảng lễ, nghe những phân tích thần học. Không biết từ lúc nào, tôi thích nói chuyện về kinh thánh và nghiêm túc hơn với đức tin của mình. Tôi cũng bắt đầu từ bỏ được rất nhiều đam mê tội lỗi, những điều mà lâu rồi tôi không có sức mạnh để từ bỏ.
Để biết không, bây giờ chú của mình đang là ông trùm đó.
Là ông trùm đạo đức thánh thiện đúng không? Phân tích thần học với các bài giảng lễ này kia mà.
Tạ ơn Chúa đã gửi đến cho con một người cháu như thế, đã thức tỉnh con về sự thánh thiêng, về sự hy sinh và từ bỏ. Nhờ có một lần con tim được lay động mà đức tin của con được trưởng thành hơn rất nhiều.
Qua đây, tôi cũng xin chương trình gửi lời chào đến sơ Maria Trần Dung. Sơ Dung kìa.
Dạ, con chào chú.
Chúc sơ sức khỏe và bình an. Một lần nữa, xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và Thánh cả Giuse ban cho quý vị thật nhiều ơn lành. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Tôi xin gửi tặng tất cả các thính giả nghe đài bài hát Cho con thêm niềm tin. Và bây giờ chúng ta cùng đến với bài hát Cho con thêm lòng tin, sáng tác của nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh do ca sĩ Hà Vân thể hiện.
Thân con như là áng mây phiêu du trôi dạt muôn nơi, thân con như là cánh bèo mỏng manh giữa dòng sông trôi. Sáng sớm như hoa hồng tươi, chiều đến sắc hương phai tàn, kiếp sống trôi qua thật nhanh, đời con cũng quay về. Hãy subscribe. bao lỗi lầm. Xin gia tăng niềm tin vì con yếu đuối Ngài ơi. Xin cho con trung thành tìm chân lý Ngài suốt đời. Lênh đênh theo dòng nước trôi, thân con biết sạt nơi đâu. Dầu tháng ngày làm con heo mòn tâm can, biết Chúa luôn thương đời con mà con vẫn chưa yêu Ngài. Chúa vẫn mong con ngày đêm về bên thánh tâm dịu hiền. Cho con thêm
nữa. Chương trình xin cảm ơn chú Liệt là chú của Sơ Dung đã gửi thư về cho chương trình. Cảm ơn chú về những chia sẻ rất là chân tình và những câu nói rất là hài hước của chú. Và Sơ Dung không biết là Sơ Dung có muốn nhắn gì với chú không nhỉ?
Chú ơi, con cảm ơn chú thật nhiều. Con thật sự là bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được thư của chú, đặc biệt là qua làn sóng Radio Vatican News. Đây đúng là một món quà quý giá và một niềm động viên khích lệ lớn cho con trong bước đường dâng hiến. Đặc biệt là lúc này đây, con đang sống và học tập tại nơi đất khách quê người xa xôi. Con luôn nhớ cầu nguyện cho gia đình mình. Xin Chúa tiếp tục đồng hành với con cảm ơn Chúa thật nhiều.
Và như bài hát mà Chúa đã vừa gửi tặng á, xin cầu nguyện cho những ai sống đời thánh hiến được trung thành với tình yêu tận hiến dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Nhất là xin cầu nguyện cho các sơ. Hôm nay có biệt danh mới nha, TV đen trắng. Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới
trong Radio Tâm Ca số tiếp theo nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Lá thư Vatican. Chương trình Đức Thánh Cha trong bối cảnh đại dịch.
Quý thính giả thân mến, Chủ nhật hôm nay mùng 3 tháng 5 là gần 2 tháng quảng trường Thánh Phêrô bị đóng lại, biểu tượng tình trạng đau thương của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican vì đại dịch COVID-19. Ngày mai mùng 4 tháng 5, nước Ý chính thức bước sang giai đoạn 2 của cuộc chiến chống đại dịch này, giai đoạn quen được gọi là sống với virus. Một số hoạt động được mở lại, 4,5 triệu người dân Ý đi làm việc lại tại các công sở, xí nghiệp và các dịch vụ khác. Nhưng các buổi lễ tôn giáo có giáo dân tham dự vẫn chưa được giải tỏa, và chưa ai có thể nói bao giờ nước Ý sẽ tiến sang giai đoạn 3 với nhiều tự do hơn. Tình trạng trên đây cũng ảnh hưởng lớn đến chương trình hoạt động của Tòa Thánh nói chung và của Đức Thánh Cha nói riêng. Thật vậy, các buổi lễ lớn do Đức Thánh Cha chủ sự có giáo dân tham dự đều bị hủy bỏ hoặc được cử hành trực tuyến như các lễ nghi tuần thánh, hoặc lẽ ra thánh lễ truyền chức linh mục Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cũng là ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Cả những sinh hoạt lớn cũng bị hoãn lại, như Đại hội các gia đình Công giáo thế giới lần thứ 10, lẽ ra sẽ được tiến hành tại Roma từ ngày 23 đến 27 tháng 6 năm nay với chủ đề Tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường nên thánh, nhân dịp kỷ niệm 5 năm tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, nay được dời lại đến tháng 6 năm tới 2021. Cả Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 tại Budapest, thủ đô Hungary, dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến 20 tháng 9 năm nay, cũng bị dời lại một năm tới tháng 9 năm tới vì đại dịch COVID-19. Đại hội Thánh thể quốc tế tại Hungary có chủ đề là tất cả các nguồn mạch của ta ở nơi con. Từ 2 tháng qua, COVID-19 đã và tiếp tục gây thiệt hại rất nhiều cho Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican về phương diện tài chính. Chỉ cần nghĩ đến Bảo tàng Viện Vatican với 6 triệu khách thăm mỗi năm, 20.000 người mỗi ngày bị đóng cửa, khiến cho một nguồn thu nhập lớn của Tòa Thánh bị mất đi. Cả hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha cũng bị giới hạn giữa lúc nhu cầu trợ giúp người nghèo gia tăng. Vì thế, Đức Hồng Y Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, phải viết thư kêu gọi khoảng 250 Hồng Y, giám mục và các chức sắc thuộc gia đình giáo hoàng, đóng góp mỗi người một tháng lương để hỗ trợ hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha. Trong số các hoạt động từ thiện của Ngài, có việc trao tặng 10 máy thở, giá mỗi máy khoảng 30.000 euro cho 3 nhà thương ở Rumani, Madrid, Tây Ban Nha và Lecce ở miền nam Italia. Đặc biệt, nếu không có thay đổi bất ngờ, có thể nói năm nay, lần đầu tiên từ 42 năm, tức là từ thời Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai năm 1978, không có cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng ở nước ngoài. Thực vậy, lẽ ra cuối tháng 5 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm Malta từ sáng tới chiều, quốc gia chỉ cách Roma 1 giờ 20 phút bay. Ngài muốn cảm ơn quốc gia này đã đón tiếp và giúp đỡ những người di dân từ Bắc Phi đi tàu tới đây. Nhưng rồi virus corona đã làm cho chuyến đi này bị dời lại đến một thời điểm chưa được xác định. Rồi đến tháng 9, Đức Thánh Cha dự tính thực hiện một chuyến đi lớn tại Indonesia và Đông Timor ở Á Châu, rồi sang Papua Tân Guinea thuộc Úc Châu. Nhưng rồi dự án này cũng bị ngưng lại. Đức Thánh Cha cũng đã nhận lời trên nguyên tắc đến thăm hai nước gặp khó khăn là Iraq và Nam Sudan. Nhưng dự tính này cũng không thành, không những vì virus corona, nhưng còn vì tình trạng vẫn còn bất an tại hai nước. Cuộc viếng thăm Nam Sudan sẽ là chuyến viếng thăm đại kết, vì cùng đến nước này với Đức Thánh Cha còn có Đức Tổng Giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo và vị thủ lãnh của Giáo hội Tin lành trưởng lão xứ ECOS. Các cuộc tông du của Đức Thánh Cha tại nước ngoài là một phương tiện rất ý nghĩa và quan trọng của Tòa Thánh. Đây là một sự phối hợp đặc biệt giữa cuộc viếng thăm quốc gia và đồng thời cũng là một biến cố tôn giáo đông đảo tín hữu tham dự. Trong tư cách là quốc trưởng quốc gia Thành Vatican, Đức Thánh Cha chỉ có thể viếng thăm một nước khác nếu có lời mời chính thức của các vị quốc trưởng của nước liên hệ. Và đồng thời, trong tư cách là chủ tranh của giáo hội, cuộc viếng thăm động viên toàn thể giáo hội địa phương. Dù người ta muốn giới hạn số tín hữu tham dự, một cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vẫn thu hút hàng trăm ngàn, nếu không muốn nói là hàng triệu người đích thân tham dự hoặc theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Trong tư cách là quốc khách, Đức Giáo Hoàng cũng có thể biểu lộ những mong ước của Ngài nơi mà người ta không sẵn lòng nghe nói về đạo lý của giáo hội công giáo. Những cuộc tập trung đông đảo các tín hữu như thế là một cuộc biểu dương sức sinh động của giáo hội địa phương. Nhìn lại quá khứ, Đức Thánh Cha Gioan Paulo II là vị giáo hoàng đầu tiên sử dụng các cuộc tông du như thế. Trong hơn 26 năm làm giáo hoàng, Ngài đã dùng hình thức tông du như thế trong sứ mạng chính trị, tôn giáo và mục vụ. Ngài đã thực hiện 104 chuyến tông du tại 129 quốc gia, đi gần 1.200.000 cây số. Thánh lễ Ngài cử hành trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Manila, Philippines hồi năm 1995, trước số người đông đảo chưa từng có. Và vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1979, trước hàng trăm ngàn tín hữu tại thủ đô Warsawa, Ngài đã cầu nguyện cho sự đổi mới trái đất, biến cố đó được coi như khởi đầu phong trào đưa tới sự chấm dứt khối Cộng sản Đông Âu. Trước sức mạnh và ảnh hưởng của các cuộc tông du như thế, người kế nhiệm Ngài là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, tuy đã lớn tuổi và không có sức khỏe nhiều như Đức Gioan Paulo II, nhưng bình quân, Ngài vẫn thực hiện 3 cuộc viếng thăm rưỡi mỗi năm trong hơn 7 năm làm giáo hoàng. Cả trong những lĩnh vực khó khăn về ngoại giao, cuộc viếng thăm như thế vẫn hữu ích. Ví dụ, Anh Quốc vốn là nước có phần lạnh nhạt với công giáo, nhưng nhờ cuộc viếng thăm của Đức Biển Đức 16, quan hệ giữa hai giáo hội công giáo và Anh giáo, cũng như giữa Vatican và Anh quốc, trở nên thắm thiết hơn. Đức Thánh Cha Francisco, cho đến nay, trung bình Ngài thực hiện 4 chuyến tông du rưỡi mỗi năm. Trong số những cuộc viếng thăm của Ngài gây ấn tượng mạnh nhất, phải kể đến cuộc gặp gỡ của Ngài với Đức Thượng vụ Chính thống Nga Kirin ở phi trường thủ đô La Habana của Cuba, làm tan băng giá giữa Chính thống Nga và Công giáo. Hoặc chuyến đi của Ngài tại Abu Dhabi đã cải tiến rất nhiều quan hệ giữa Công giáo và Hồi giáo với tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại ký kết giữa Ngài và vị đại Iman đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Cairo, Ai Cập, thẩm quyền cao nhất của 900 triệu tín hữu Hồi giáo Sunni. Cuộc viếng thăm đó cũng góp phần mở đường cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco dự kiến vào tháng 9 năm nay tại Indonesia, quốc gia đông tín hữu Hồi giáo nhất với 227 triệu tín đồ. Hy vọng dự án viếng thăm này sẽ diễn ra khi tình hình cho phép.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.